Hữu Nghiêm Đại Sư. Ngài họ Hồ, quê ở Lâm Hải, lúc 6 tuổi xuất gia nơi chùa Linh Thứ, 14 tuổi thọ giới cụ túc, theo học với Thần Chiếu Pháp Sư. Ngài ngộ được ý chỉ nhất tâm tam quán. Kế đó, đại sư về làm hóa chủ chùa Xích Thành, sau lại lên ở ẩn nơi ngọn núi phía đông tòa Cố Sơn. Bên thất ngài có cây tra, nhân tự hiệu là Tra Am. Đại sư giữ giới luật rất nghiêm, ngoài y bát ra không chứa để vật chi. Ngài lại chuyên tu tịnh nghiệp được tam muội, sự linh ứng rất nhiều. Nếu có trứ thuật đều xiển dương về Liên Tông. Vào niên hiệu Tĩnh Quốc năm đầu, một hôm ngài thấy thiên thần từ trên hư không giáng hạ nói: tịnh nghiệp của tôn đức đã thành tựu. Đại sư lại nằm mộng thấy hoa sen lớn nở trong ao, nhạc trời vi nhiễu. Khi tỉnh dậy làm thi để tự tiễn hành. 7 hôm sau, ngài ngồi ngay thẳng mà hóa. Đại sư nói, Đức Thế Tôn thương xót, dùng nhiều phương tiện để tiếp độ loài hữu tình. Cho nên, người tu hành được vãng sanh cũng có nhiều cách, hoặc nhờ định thiện, tán thiện, hoặc do Phật lực, pháp lực, hoặc có người chỉ tu phước rồi mượn nguyện lực để hồi hướng, hoặc có kẻ lúc lâm chung quá sợ hãi niệm Phật mà được cứu độ. Những loại như thế, số có đến ngàn muôn, chỉ nương nhờ một phương pháp tất được vãng sanh. Về định thiện như kẻ tu môn Diệu Quán, tam muội Thủ Lăng Nghiêm. Về tán thiện như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, dùng 10 niệm niệm Phật cũng được vãng sanh. Về Phật lực là do đại bi nguyện lực của Đức A Di Đà nhiếp thọ, những chúng sanh niệm Phật nương nhờ đây mà được vãng sanh. Ví như kẻ dung phu nương theo vua chuyển luân, trong một ngày đêm có thể đi khắp 4 châu thiên hạ, đó không phải là do sức mình, chính nhờ năng lực của luân vương. Về pháp lực là như Phật bảo Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát tụng thần chú quán đảnh gia trì trong đất cát, rải nơi thây hoặc mộ phần người chết, khiến cho vong giả tuy bị đọa nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng nương nhờ chân ngôn này được về Cực Lạc. Về sự tu phước hồi hướng, như người giữ tâm từ bi không giết hại, thọ trì các giới, đọc tụng mật chú, các kinh điển đại thừa, cùng tu những phước lành, hồi hướng trang nghiêm, thành ra nhân tịnh độ. Về việc khi lâm chung sợ hãi cầu cứu, là người lúc sắp chết, tướng hỏa xa hiện, xưng hiệu Phật, lửa dữ hóa thành gió mát, như trường hợp của Hùng Tuấn, Trương Chung Quỳ được vãng sanh vậy. Ưu Đàm Đại Sư. Đại sư Húy là Phổ Độ, họ Tưởng, người xứ Đơn Dương, xuất gia ở chùa Đông Lâm, núi Lô Sơn, chuyên tu tịnh độ. Đời nhà Nguyên, niên hiệu Đại Chí năm đầu, Đảng Bạch Liên Giáo thành hành, khiến cho tà chánh chẳng phân. Vua ra lệnh bãi bỏ Liên Tông. Đại sư nói, ta tu tịnh độ gần 30 năm, đâu nên để cho pháp môn này bị duyệt tuyệt trong đời ta ư? Ngài bèn viết ra 10 quyển Liên Tông Bảo Giám, thỉnh các phương đại đức chứng minh, không ai có thể sửa một chữ. Đoạn, ngài đem dâng lên cho vua duyệt lãm, được ban khen và cho khắc bản lưu hành trong đời. Vua lại ân tứ cho ngài hiệu là Hổ Khê Tôn Giả, dạy làm giáo chủ Liên Tông. Khi lâm chung, ngài niệm Phật mà hóa. Đại sư dạy, người tu tịnh nghiệp, nếu trần cấu chưa sạch, khi niệm ác nổi lên, phải cao tiếng niệm Phật nhiếp vào chánh niệm, chớ nên tâm ác nối nhau. Nên biết rằng, sự tu hành hôm nay chính là đối địch với nghiệp sanh tử, không phải chuyện tầm thường. Hằng nghĩ đến vô thường mau chóng, ngày tháng chẳng chờ người, nhận chân thiết thật mà niệm Phật. Nếu nửa lui nửa tới, lúc tin lúc ngờ, kết cuộc, tịch nghiệp không thành tựu, làm sao ra khỏi luân hồi? Giữ một câu hiệu Phật, như dựa vào hòn núi tu di, lay chuyển chẳng động, thường nhớ thường niệm, mai cũng niệm, chiều cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, tâm niệm không bỏ qua, hiệu Phật chẳng rời lòng. Mỗi thời mỗi khắc chẳng xa lìa, nhặt nhặt nhịm nhịm, như gà ấp trứng thường cho hơi ấm tiếp tục, tức gọi là tịnh niệm nối nhau. Muốn sanh về tịnh độ, nên nghĩ tất cả việc đời đều vô thường, có thành tất có hoại, có sống ắt có chết. Nếu ta không được nghe Phật Pháp, thì phải chịu thay thân này đổi thân khác, trôi lăn trong ba cõi sáu đường, không biết lúc nào ra khỏi. Nay ta đã có duyên được nghe chánh pháp, được tu tịnh nghiệp. Nếu chuyên niệm Phật, thì khi bỏ thân này, sẽ vào thai sen nơi cõi Phật, hưởng các điều vui, thoát hẳn sự khổ, đi ngay đến nẻo Bồ Đề. Ấy là chí sự thuở sanh bình của bậc đại trượng phu vậy. Khi vừa đau bệnh, phải mạnh mẽ gạt bỏ muôn duyên, ngồi ngay thẳng hướng về Tây, tưởng Đức A-di-đà, Quan Âm Thế Chí, và các hóa Phật đều hiện ở trước mình, chuyên lòng xưng danh hiệu Phật, mỗi câu mỗi tiếng nối nhau không dứt. Lúc ấy không nên nghĩ ngợi việc đời, nếu thoạt tưởng đến, nên mau xưng hiệu Phật. Trong mỗi niệm diệt trừ được tội chướng, chỉ một niệm này quyết định được vãng sanh, nếu mạng số chưa dứt, tự được lành mạnh. Nên cẩn thận, chớ vọng khởi lòng tham luyến thế gian, thân này có còn thì còn, có mất thì mất, chỉ cầu được vãng sanh, không nghi ngờ lo nghĩ điều chi khác. Nên hiểu, dù có chết đi nữa, như người cởi bỏ áo rách mặc y phục lành tốt vào, xả thân phàm lên cõi Phật, chẳng là vui thích hơn ư? Chuyên nhất tâm ý, nắm giữ một câu A-di-đà Phật. Chỉ một niệm này là bổn sư của ta, chỉ một niệm này tức là hóa Phật, chỉ một niệm này là mãnh tướng phá địa ngục, chỉ một niệm này là gươm báu chém bầy tà, chỉ một niệm này là ngọn đuốc sáng phá cảnh tối tăm, chỉ một niệm này là con thuyền lớn vượt qua biển khổ, chỉ một niệm này là thuốc hay trị bệnh sanh tử, chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi tam giới, chỉ một niệm này là bản tánh Di Đà, chỉ một niệm này là duy tâm tịnh độ. Chỉ cần giữ chắc câu niệm Phật đây, chớ cho lạc mất. Mỗi niệm thường hiện tiền, mỗi niệm chẳng rời tâm. Không việc cũng niệm như thế, có việc cũng niệm như thế, an vui cũng niệm như thế, bệnh khổ cũng niệm như thế, sống cũng niệm như thế, chết cũng niệm như thế. Cứ giữ một niệm phân minh như thế, lại cần chi hỏi người tìm đường về ư?
Nam mô A Di Đà Phật.
Đại Sư. Ngài họ Đàm, hiệu Duy Tắc, người ở Vĩnh Hưng, đắc pháp với Trung Phong Minh Bản Thiền Sư. Niên hiệu Chi Chánh năm đầu, Đại Sư trụ ở chùa Sư Tử Lâm, nơi thành Tô Châu. Các bậc tể quan trưởng giả trong thời ấy, phần nhiều đến thăm học với Ngài. Vua thường xuống chiếu vời hỏi, Ngài đều lấy duyên cớ bệnh cáo từ. Đại sư đã mật khế tông thiền, lại kim hoàng dương giáo pháp Tịnh Tông, từng viết ra quyển Tịnh Độ Hoặc Vấn, phá các điều nghi, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ngài tu hành rất tinh tấn, nhập diệt vào năm Hồng Võ Nguyên Niên, đời nhà Minh. Khi tịch điềm lành rất nhiều, thọ 71 tuổi. Có kẻ hỏi, phương tu viện quán, pháp niệm duy tâm, dường như là hành môn của bậc thượng căn. Còn 10 nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, 10 tâm trong kinh Bảo Tích, cũng là công dụng các bậc đại trí. Trên đường tu, nếu căn cơ dùng giáo pháp không hợp, e cho công hạnh khó thành. Nay tôi xét lại căn tánh mình, chỉ nên chuyên trì danh hiệu, thêm lễ Phật sám hối mà thôi, chẳng hay tôn ý thế nào. Đại sư đáp, tốt lắm, ngươi biết tự lượng đó. Lời ngươi nói hợp với thuyết chuyên tu vô gián của Ngài Thiện Đạo. Vô gián tu là thân chuyên lễ Phật A-di-đà, không lễ tạp. Miệng chuyên xưng hiệu A-di-đà, không xưng tạp. Ý chuyên tưởng Phật A-di-đà, không tưởng tạp. Niệm Phật hoặc duyên tưởng 32 tướng, buộc tâm cho định, khi mắt mở nhắm đều thấy Phật, hoặc có kẻ chỉ chuyên xưng danh hiệu, giữ không tán loạn, trong hiện đời cũng được thấy. Trong hai điều trên đây, muốn được thấy Phật, phần nhiều pháp xưng danh hiệu là hơn. Pháp xưng danh, cần phải buộc lòng, đừng cho tán loạn. Mỗi niệm nối nhau, duyên theo hiệu Phật, từng câu từng chữ rõ ràng. Lại xưng danh hiệu Phật, chớ quản nhiều ít. Một tâm, một ý, niệm niệm nối nhau. Như thế mới diệt được tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Nếu chẳng vậy, rất khó tiêu tội. Có kẻ hỏi, một đời tàn ác, khi lâm chung dùng 10 niệm cũng được vãng sanh. Vậy thì bây giờ tôi buông theo duyên đời, đợi lúc sắp chết sẽ niệm Phật, có được chăng? Đại sư đáp, khổ thay, lời này đã hại chính mình, lại hại cho hàng tăng tục nam nữ trong đời nữa. Phải biết, kẻ phàm phu nghịch ác, khi lâm chung niệm Phật được, là do kiếp trước có căn lành, khiến cho gặp bậc thiện tri thức chỉ bảo mà được sự may mắn trong muôn một ấy. Sách luận Quần Nghi nói rằng, có 10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được. Đó là 1. Khó gặp bạn lành nên không người khuyên niệm. 2. Bệnh khổ buộc thân, không rỗi rảnh để niệm Phật. 3. Trúng phong, cứng họng, nói không ra tiếng. 4. Cuồng loạn, mất sự sáng suốt. 5. Thình lình, gặp tai nạn nước lửa. 6. Thoạt bị hùm sói ăn thịt. 7. Bị bạn ác phá hoại lòng tin. 8. Hôn mê mà chết. 9. Thoạt chết giữa quân trận. 10. Từ nơi chỗ cao té xuống. Những việc trên đây ở trong đời thường có, đó là do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cảm, bỗng nhiên xảy ra, không kịp trốn lánh. Khi gặp một việc không may, bất cập, trong 10 việc trên đây thì làm sao niệm Phật được? Giả sử không bị những ác duyên như trên, thọ bệnh sơ sài mà qua đời, e cho lâm chung, khi thân tứ đại sắp ly tán, bị sự đau đớn dường như dao cắt, như con cua bị rớt vào nước sôi, trong lúc thống khổ bức bách, bối rối kinh hoàng ấy, đâu có rỗi rảnh để niệm Phật. Giả sử không bị bệnh mạng chung, lại e duyên đời chưa dứt, niệm tục khó quên, tham sống sợ chết, tấm lòng rối loạn không yên. Thêm vào đó, việc nhà chưa phân minh, chuyện sau chưa sắp đặt, vợ con khóc lóc kêu gọi, trăm mối lo sợ thương sầu, như thế làm sao niệm Phật được? Giả sử lúc chưa chết, thì lại bệnh khổ, đau đớn rên la, tìm thuốc tìm thầy, lo việc khẩn cầu cúng tế, tạp niệm rối ren, vị tất đã niệm Phật được. Giả sử trước khi chưa bệnh, thì lại bị sự già khổ, suy lờ lụm cụm, buồn rầu áo não, e cho lo những việc trên. Cái thân già yếu còn chưa xong, đâu rồi để niệm Phật? Giả sử trước khi chưa già, còn đang trẻ trung mạnh khỏe, hoặc như tâm cao vọng chưa dứt, việc thế tục còn buộc ràng, rong ruổi đông tây, suy thế này tính thế khác, nghiệp thức mơ màng cũng không niệm Phật được. Giả sử kẻ được an nhàn thông thả, có chí tu hành, nhưng nếu không nhìn thấu cảnh đời là giả mộng, thân tuy được yên, tâm còn bấn loạn, không thể buông bỏ muôn duyên, khi gặp việc đến, không thể tự chủ theo cảnh mà điên đảo, cũng không niệm Phật được. Ngươi thử xét lại, đừng nói là khi già bệnh, trong lúc còn trẻ trung nhàn nhã, nếu có một việc đeo đẳng nơi lòng, còn không niệm Phật được thay, huống chi là đợi lúc lâm chung. Vậy, muốn cho khi sắp chết được chánh niệm vãng sanh, thì ngay bây giờ phải xét rõ việc đời là huyễn mộng, tùy duyên an phận qua ngày, không còn tham luyến. Được rỗi rảnh lúc nào thì niệm Phật lúc ấy, đừng hẹn chờ lần lựa, hoặc để hư phí thời giờ. Như thế thì tư lương ta đã dự bị xong, lúc ra đi mới không điều chi chướng ngại. Diệu Hiệp Đại Sư. Đại sư, người ở Tứ Minh, thường nghiên cứu Thiên Thai giáo quán và tu phép niệm Phật Tam Muội. Thời bấy giờ, các nhà học Phật thường nhận lầm thuyết duy tâm tự tánh với cõi cực lạc, không cầu ở Tây, mà tìm nơi thức tâm phân biệt. Đại sư thương xót cho cảnh nhân thuốc mà thành bệnh ấy, soạn ra hai quyển Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ. Nhân đó, các nhà tu thiền tịnh sai lầm mới nhận được bờ bến. Lúc ấy thuộc vào khoảng đời Hồng Võ nhà Minh, năm thứ 28. 200 năm sau, Liên Trì đại sư mến bộ sách ấy, vì bị thất truyền nên tìm mãi không gặp. Về sau, Vạn Dung thiền sư ngẫu nhiên được thấy, mới đem truyền ra. Ngẫu Ích đại sư đã góp bộ này vào pho Tịnh Độ Thập Yếu. Đại sư dạy rằng, Hành giả phát tâm niệm Phật, trước khi vào đạo tràng, phải xét nghĩ ta với chúng sanh thường ở trong biển khổ sanh tử, nếu không độ cho tất cả đều được thoát ly, sao gọi là chánh hạnh? Nhân đó, xem người oan kẻ thân đều bình đẳng, khởi lòng đại bi, như thế quyết không bị tệ ma ác đảng làm cho thối chuyển. Sau khi đã lập đại tâm, nên nghiên cứu những chánh hạnh niệm Phật của người xưa, lập đạo tràng đúng pháp, khiến cho hết sức trang nghiêm thanh tịnh. Kế đó, phân ngày đêm sáu thời, đem tâm chí thành gieo mình quy mạng ngôi Tam Bảo, tỏ bày hết tội lỗi, cầu xin sám hối, lại quỳ trước Phật, tay cầm hương hoa cúng dường, vận tâm quán tưởng khắp pháp giới, xét mình cùng tất cả chúng sanh từ trước đến nay ở trong vòng mê khổ, rơi lệ cảm thương, cầu Phật gia bị, nguyện độ muôn loài. Như thế, dùng hết sức mình kham khổ tu hành, nếu nghiệp chướng sâu, chưa được cảm cách, phải lấy cái chết làm kỳ hạn, không được giây phút nào nghĩ đến sự vui ngũ dục của thế gian. Như kẻ căn cơ non kém, không làm được thánh hạnh trên đây, thì cũng ở trong tịnh thất, giữ cho thân tâm nghiêm sạch, tùy ý tu hành. Hoặc định thời lễ Phật sám hối, nguyện tinh tấn không thối chuyển, hoặc chuyên niệm Phật, hoặc kiên trì chú tụng kinh. Nếu được thấy tướng hảo, thì biết mình được diệt tội có duyên lành. Hỏi, dụng tâm thế nào mà được không tán loạn? Đáp, nên vận dụng thân miệng mà niệm. Không kể đến tán hay định, chỉ làm sao cho câu Phật không hở dứt, tự sẽ được nhất tâm, hoặc cũng có thể gọi chính đó là nhất tâm. Nhưng phải niệm mãi không thôi, trạng như mẹ lạc con thơ, rồng mất trái châu bổn mạng, thì không còn lo chi tán loạn, không cầu nhất tâm mà tự được nhất tâm. Chẳng nên cưỡng ép cho tâm quy nhất, vì dù cưỡng ép cũng không thể được. Thật ra, chỉ do người tu siêng năng hay biến trễ mà thôi. Nghĩ thương cho người đời nay, phần nhiều tu hành mà không hiệu nghiệm, ấy cũng bởi lòng tin cạn cợt, nhân hạnh không chân. Lắm kẻ chưa từng lập hạnh đã muốn cho người biết trước, trong thì tự phụ, ngoài lại khoe khoang, tỏ ý có chỗ sở đắc để được mọi người cung kính. Thậm chí có kẻ nói dối là mình đã trông thấy tịnh cảnh, hoặc thấy được cảnh giới nhỏ, hay những tướng tốt trong giấc chiêm bao. Thật ra chính họ cũng không phân biệt cảnh đó là chơn hay vọng, nhưng cũng cứ khoe khoang bừa ra. Những kẻ tâm hạnh kém ấy, tất là bị ma làm mê hoặc, nguyện hạnh lần lần lui sụp, trôi theo dòng sanh tử luân hồi. Như thế, há chẳng nên dè dặt ư? Người tu hành, đối với một tội dù nhỏ, cũng phải đem lòng rất kiên sợ. Sự hiểu nên theo hàng đại thừa, việc làm phải bắt chước kẻ sơ học. Người tu hành nếu bị túc nghiệp ngăn che, khiến cho nghiệp hạnh lui kém, phải nhất tâm trì tụng chú vãng sanh. Chú này gọi là Môn Đà La Ni, nhổ trừ tất cả cội gốc nghiệp chướng, tụng một biến tiêu diệt hết tội ngũ nghịch thập ác trong thân, tụng 10 muôn biến được không quên mất bồ đề tâm, tụng 20 muôn biến liền cảm sanh mầm mộng bồ đề, tụng 30 muôn biến Phật A Di Đà thường trụ trên đảnh, quyết định sanh về tịnh độ.
Oh,
Không Cốc Đại Sư. Đại sư họ Trần, tên Cảnh Long, người ở Ngô huyện. Thuở còn bé, ngài đã ăn chay, ưa ngồi ngay thẳng nhắm mắt, dường như người tu thiền định. Sau, ngài theo Lại Vân Hòa Thượng học về Đại Pháp. Đến 28 tuổi xuất gia ở Hổ Khâu, nương theo Thạch An Hòa Thượng ở Hàng Châu, chùa Linh Ẩn. Kế đó, đại sư vào núi Thiên Mục, khắc khổ tham cứu. Một hôm, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đến cầu chứng nơi ngài Lại Vân được ấn khả. Đại sư tuy ngộ được tâm tông, song việc tự tu khuyên người đều theo tịnh độ. Ngài từng làm 108 bài thơ tịnh độ lưu hành ở đời. Ngài lại xây cho mình cái cốt tháp ở tiền đường, tự làm lời minh, thường ở trong đó tu hành cho đến khi viên tịch. Đại sư nói, một môn niệm Phật là đường lối tu hành thẳng tắc. Hành giả phải xét rõ thân này giả dối, việc thế như chim bao, duy cõi tịnh là đáng nương về, câu niệm Phật là có thể nhờ cậy. Rồi tùy phận mà niệm, hoặc mau hoặc chậm, hoặc tiếng thấp tiếng cao, đều không câu ngại. Chỉ nên để cho thân tâm nhàn đạm, thầm nhớ chẳng quên. Khi hoảng, gấp, động tịnh, vẫn một niệm không khác. Niệm như thế, ngày kia xúc cảnh chạm duyên, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chừng ấy mới biết cõi tịch quan tịnh độ không rời nơi đây. Phật A-di-đà chẳng ngoài tâm mình. Nếu lập tâm muốn cầu tỏ ngộ thì trở lại thành chướng ngại. Nên chỉ lấy lòng tin làm căn bản, chẳng tùy theo tạp niệm mà thôi. Hành trì như thế, dù không tỏ ngộ, khi chết cũng được sanh về Tây Phương, theo giai cấp mà tiến tu, không còn lo thối chuyển. Kinh Đại Tập nói, niệm Phật lớn tiếng có 10 công đức. 1. Đánh tan tâm hôn trầm mê ngủ. 2. Thiên ma kinh sợ. 3. Tiếng vang khắp 10 phương. 4. Ba đường ác được dứt khổ. 5. Tiếng bên ngoài không xâm nhập. 6. Niệm tâm không tán loạn. 7. Mạnh mẽ tinh tấn. 8. Chư Phật vui mừng. 9. Tam muội hiện tiền. 10. Vãng sanh về tịnh độ. Tông Bổn Đại Sư. Đại sư họ Trần, hiệu Nhất Nguyên, quê quán ở Tứ Minh. Thuở bé học nho, thông về thi lễ. năm 15 tuổi, mục kích cái chết của anh họ là Hữu Mộc Sử Sĩ. Ngài thường lo nghĩ buồn sợ, muốn xuất gia học đạo để thoát sự sống chết luân hồi. Sau nhân đi lễ Phật ở Trà Đình tại Hàng Châu, ngài gặp một vị thiền sư, bèn thỉnh về nhà cúng dường đảnh lễ thưa hỏi phương pháp tu hành. Thiền sư khen ngợi, khai thị cho môn niệm Phật. Khi ngài đã xuất gia, liền hết sức tham cứu, ngộ được chân tâm, trở lại chuyên tu tịnh độ. Trong niên hiệu Long Khánh, đại sư viết ra bộ Quy Nguyên Trực Chỉ, Hoằng Dương Liên Tông. Ông Lý Trác Ngô thường ca ngợi hạnh đức của ngài. Về sau, đại sư ở ẩn, không rõ được ngài chung kết ra thế nào. Đại sư nói, niệm Phật không luận là hạng người nào, nếu nghĩ mình thuở bình sanh có nhiều điều ác, mà tự bỏ không chịu tu hành là sai lầm. Niệm Phật bất câu là phương pháp nào, nếu lập ra một quy củ nhất định, bắt mọi người đều tuân theo, khiến cho sự tu hành của họ bị chướng ngại là sai lầm. Nên biết, pháp môn tịnh độ chẳng lựa trí ngu sang hèn nghèo giàu, chẳng phân nam nữ, già trẻ tăng tục, chẳng luận kẻ huân tập đã lâu hay mới tu hành, đều có thể niệm Phật. Hoặc niệm lớn, niệm nhỏ, niệm ra tiếng, niệm thầm, đảnh lễ mà niệm, tham cứu mà niệm, nhiếp tâm mà niệm, quán tưởng mà niệm, lần chuỗi mà niệm, giữ hiệu Phật liên tục không dứt, như dòng nước chảy mà niệm, cho đến đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, nằm niệm, ngàn muôn niệm đều về một niệm. Niệm theo cách nào cũng được, chỉ cần yếu là giữ cho lâu bền, đừng lui sụp, và phát lòng tin quyết định cầu sanh Tây Phương. Nếu quả hành trì được như thế, cần chi tìm bậc tri thức hỏi đường. Cho nên tu tịnh độ có nhiều phương pháp, kết quả ra sao là do chỗ xu hướng của tâm nguyện. Có thể gọi đi thuyền cốt bởi người cầm lái, hiểu được đồng về cõi tịnh liên. Tử Bá Đại Sư. Đại sư họ Trầm, người đất Cú Khúc, sau khi xuất gia, kim tu thiền tịnh, đều đi sâu vào chỗ nhiệm màu. Khi ngài đến kinh đô, vua Thần Tông rất trọng, nhân đó ngài tâu xin đem kinh bản in ra thành sách. Đại sư tánh tình ca nghị, hết lòng nâng đỡ chánh pháp, nên bị kẻ gian ganh ghét. Không bao lâu, có người dâng biểu vu cáo. Khi được vời đến hạch hỏi, ngài dùng lẽ chánh phân biện, thần sắc tự nhiên. Nhưng rồi ngài cũng bị giam vào ngục. Quan pháp ty lại nhận của hối lộ, muốn làm hại. Đại sư bảo rằng, đã như thế, cần chi ông phải ra tay? Nói đoạn, ngài bảo đem nước tắm rửa, thuyết kệ, rồi ngồi ngay mà hóa. Thuở sanh bình, đại sư chỉ dạy pháp môn tịnh độ rất tha thiết, bảo rằng, khi lâm chung được chánh niệm, toàn nhờ lúc thường nhật dụng công phu sâu. Xem đại sư sống chết tự do, thì sự tu hành lúc bình thời của ngài có thể suy ra mà biết vậy. Đại sư nói, người niệm Phật tâm chân thiết cùng không, có thể xét nghiệm trong lúc vui mừng hay phiền não, căn cứ nơi đây, tâm ra chân giả hiện rõ ràng, có thể suy mà biết được. Đại để như người chân tâm niệm Phật, dù ở cảnh phiền não hay vui mừng, cũng giữ câu niệm Phật không gián đoạn. Cho nên, những cảnh ấy không làm lay động họ được. Hai điều trên đã không thể làm lay động, thì đối với cảnh sống chết, họ vẫn tự nhiên không sợ hãi. Người niệm Phật đời nay hơi có chút chi mừng giận, thì gác bỏ câu niệm Phật ra sau. Như thế làm sao niệm Phật được linh nghiệm? Nên y theo lời ta mà niệm Phật, dù ở cảnh thương ghét cũng đừng quên một câu A-di-đà. Nếu giữ đúng như thế, mà lúc hiện tiền không được sự công dụng tự tại, khi lâm chung không được vãng sanh Tây Phương, thì cuốn lưỡi của ta phải chịu tan nát. Như làm không đúng lời ta, thì niệm Phật không linh nghiệm, lỗi ở nơi ngươi, với ta không can hệ gì. Lại hỏi kẻ học giả là Hải Châu rằng, ngươi niệm Phật có gián đoạn chăng? Thưa, bình thường tôi đều niệm được, duy có lúc nhắm mắt ngủ là quên. Đại sư tác sắc, quở rằng, lúc nhắm mắt ngủ liền quên, niệm Phật như thế một muôn năm cũng không thành hiệu. Từ đây về sau, trong lúc ngủ nghỉ chiêm bao, ngươi phải giữ cho câu niệm Phật không gián đoạn, mới có phần thoát khổ. Nếu trong giấc ngủ thoạt có quên niệm, khi thức dậy phải thống khóc, đến trước bàn Phật cúi đầu sám hối, rồi quỳ niệm Phật 1.000 hay 1.000 câu, dùng hết sức mình thì thôi. Làm như thế vài ba phen, dù trong lúc ngủ mê, câu niệm Phật vẫn hiện ra không gián đoạn. Lời phụ: trong khi thức đều niệm được, duy có lúc ngủ là quên, làm được như ngài Hải Châu thật là rất hy hữu. Đại sư quở như thế là tùy theo người trình độ cao mà sách tấn thêm một bước, để cho hành giả mau được nhất tâm, chứ không phải thật ý bài bát. Người mới tu đừng chấp theo đây mà nghi ngờ lui sụp. Đại sư là vị tổ thứ 8 trong Liên Tông. Húy là Châu Hoằng, họ Trầm, người ở đất Nhân Hòa. Lúc ban sơ, ngài nương theo Tánh Thiên Hòa Thượng xuất gia, sau khi thọ đại giới, lại đi khắp nơi tham học với các bậc tri thức. Khi đại sư lễ thánh tích ở Non Ngũ Đài, cảm đức Văn Thù phóng quang, đi đến núi Vân Thê, thấy cảnh trí u tịch, ngài có ý muốn nương ở đó suốt đời. Dân chúng ở vùng núi ấy thường bị khổ vì nạn hổ. Đại sư tụng kinh thí thực, hổ đều lẩn tránh. Gặp năm trời hạn, ngài đi dọc theo bờ ruộng niệm Phật, gót chân đến đâu, mưa rơi đến đó. Từ ấy, người quy hướng càng ngày càng đông, đại sư đều dùng môn niệm Phật mà nhiếp hóa. Ngài có trứ tác pho Vân Thê Pháp Vận, gồm 20+ thứ sách, đại khái đều đề xướng về tịnh độ. Trước khi lâm chung, đại sư từ giả khắp các đệ tử và hàng cố cựu, khuyên chân thật niệm Phật. Đến kỳ hạn, ngài ngồi niệm Phật mà hóa, thọ 81 tuổi. Đại sư nói, niệm Phật có mặt trì, cao thinh trì, kim can trì. Nhưng niệm thầm, tức mặt trì, thì dễ hôn trầm. Niệm lớn tiếng, tức cao thinh trì, cảm thấy phí sức. Duy dùng pháp kim can trì, se sẻ động môi lưỡi mà niệm, là có thể bền lâu. Nhưng cũng không nên chấp định. Hoặc khi niệm theo lối kim can trì thấy phí sức, thì không ngại gì mặc trì, nếu hôn trầm, lại đổi dùng phép cao thinh. Tâm hôn loạn đã lâu, không thể một lúc mà an định được, cho nên, người niệm Phật nếu tâm không thanh tịnh, đừng quá vội lo, chỉ cần khi niệm, mỗi chữ mỗi câu đều do nơi tâm phát ra, dùng công bền lâu tự có hiệu quả. Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Niệm Phật chính để trị tạp niệm mà không thấy hiệu quả là do dụng công chưa được chân thiết. Cho nên, khi tạp niệm nổi lên, phải chuyên lòng gia công niệm, mỗi chữ mỗi câu tinh nhất, không sao lãng, thì tạp niệm tự dứt. Trong lúc muôn niệm rối ren, chính là thời khắc dùng công phu. Mỗi khi tán loạn, liền mau thâu nhiếp lại. Cứ như thế mãi, lâu ngày công phu thuần thục, tự nhiên vọng niệm không sanh. Vả lại, người biết được vọng niệm nhiều là do nhờ niệm Phật. Lúc không niệm, vọng tâm như sóng nổi nước trào không giây phút nào dừng nghỉ. Khi ấy, đâu có tự biết được ư? Người học Phật đừng quá theo hình thức bên ngoài, chỉ quý tu hành chân thật. Hàng cư sĩ tại gia không cần phải cạo tóc mặc đồ già, tự có thể để tóc mặc áo tràng mà niệm Phật. Người ưa thích thanh vắng không cần phải đánh chuông đánh mõ, tự có thể yên lặng mà niệm Phật. Người sợ công việc phiền phức, không cần kết bè lập hội, tự có thể đóng cửa mà niệm Phật. Người biết chữ, không nhất định phải vào chùa nghe kinh, tự có thể xem kinh, y theo lời dạy trong ấy mà niệm Phật. Trải qua ngàn dặm đi hành hương ở các danh sơn, không bằng ngồi yên nơi nhà mà niệm Phật. Cúng dường những vị sư không chơn chánh, không bằng hiếu thuận cha mẹ mà niệm Phật. Giao du với nhiều bạn bè kém đạo đức, không bằng kẻ dốt nát chuyên niệm Phật. Hạnh thấp mà vọng nói đạo lý cao siêu, không bằng kẻ chất phác giữ giới niệm Phật. Tánh háo kỳ, ưa cầu sự linh thông của ma quỷ, không bằng chánh tính nhân quả mà niệm Phật. Nói tóm lại, người niệm Phật giữ lòng ngay, dứt hành ác, gọi là thiện nhân. Người niệm Phật nhiếp tâm trừ tán loạn, gọi là hiền nhân. Người niệm Phật tỏ tâm tánh, dứt hoặc nghiệp, gọi là thánh nhân. Xin khuyên những người rất thanh nhàn, việc gia đình con cái đã lo xong, dưới trên rỗi rảnh, nên đem hết tâm lực niệm Phật, mỗi ngày từ số ngàn đến muôn câu. Xin khuyên những người duyên đời bận buộc quá nhiều, nhọc nhằn vì việc công, bôn ba vì gia sự. Tuy ít khi rỗi rảnh, nhưng mỗi buổi sớm mai, cố gắng nhín chút thời giờ, niệm Phật chừng 10 hơi. Ngoài ra lúc nào rảnh, niệm xen vài trăm câu. Lúc ta còn đi tham phương học đạo, nghe Biện Dung thiền sư tông phong rất thành, bèn đến nơi cầu pháp, đôi ba phen quỳ lại thưa hỏi. Thiền sư bảo, người nên giữ bổn phận, không nên tham cầu danh lợi, đừng chạy theo duyên ngoài, chỉ cần phân minh lý nhân quả, một lòng chuyên niệm Phật mà thôi. Ta liền lãnh giáo lui ra. Bấy giờ, các bạn đồng hành đều cả cười, bảo rằng, từ ngàn dặm đến đây, chỉ mong được nghe những lời cao siêu thâm diệu, té ra chỉ lãnh mấy câu không đáng nửa đồng tiền. Giá mấy câu ấy, ai mà nói không được? Ta đáp, đó mới là chỗ tốt của thiền sư. Chúng ta khát ngưỡng, mong mến từ ngàn dặm đến đây, ngài không nói lời chi huyền diệu để lấn lướt kẻ dưới, chỉ chất phác thật thà, đem chỗ công phu thiết cận, song tinh yếu, chứ không phải là chỗ tốt của thiền sư. chính mình đã thể nhận mà khuyên bảo dặn dò. Cái hay của Ngài chính là ở nơi đó. Đến nay, ta vẫn còn tuân giữ mấy lời ấy không dám lãng quên. Lời phụ: giữ bổn phận, không tham danh lợi, không theo duyên ngoài, rõ lý nhân quả, chuyên niệm Phật. Lời này xem như cạn cợt tầm thường, song thật rất cao sâu mầu nhiệm. Tuy là giản dị, song bao quát kinh nghĩa, gom thành chỗ tinh yếu của một đời tu. Giữ đúng theo đây, xét kỹ lại, đã có mấy ai làm được? Cho nên, kẻ nông cạn tất xem thường lời này, người ưa nói lý huyền, xem mình là cao siêu vô ngại, quyết không làm đúng được như lời này. Nếu chẳng phải bậc đã từng kinh nghiệm như Ngài Biện Dung, không thể thốt ra được lời này. Và nếu chẳng phải bậc chân tu như Ngài Liên Trì, cũng không thể lãnh thọ được lời này. Hám Sơn Đại Sư. Ngài tự là Đức Thanh, họ Thái, người đất Kim Lăng. Xuất gia từ lúc 19 tuổi, Ngài chuyên tâm niệm Phật. Có một đêm, Đại sư nằm mơ thấy Đức A-di-đà hiện thân giữa hư không. Từ đó về sau, Ngài thấy tượng Phật dường như phượng phất trước mắt. Đại sư tham thiền gần 10 năm, khi được tỏ ngộ liền vào ẩn trong núi Lao Sơn. Trước kia dân chúng chung quanh vùng ấy chưa nghe chánh pháp, nhưng khi Ngài về ở không bao lâu, trẻ thơ 3 tuổi đều biết niệm Phật. Từ Thánh Thái Hậu nghe danh, xin quy y làm đệ tử và cúng dường rất hậu. Có kẻ ganh ghét dèm pha chuyện ấy, vui giận biếm trước đại sư đến miền Lôi Châu. Ở nơi đây, Ngài lại trung hưng đạo tràng Tào Khê. Sau vua xuống chiếu ân xá triệu về, đại sư bèn ở Lô Sơn chuyên tu tịnh nghiệp. Rồi Ngài lại đến Tào Khê niệm Phật mà hóa, thọ 78 tuổi, nhục thân hiện nay vẫn còn. Đại sư dạy, điều cần yếu nhất trong sự tu hành là tâm tha thiết về việc luân hồi sanh tử. Tâm sanh tử không tha thiết, làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối? Nếu người quả vì sự luân hồi mà tha thiết, thì mỗi niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e khi mất thân người muôn kiếp khó được. Lúc ấy quyết giữ chắc câu niệm Phật, quyết đánh lui vọng tưởng, trong tất cả thời, tất cả chỗ, hiệu Phật thường hiện tiền, không bị vọng tình ngăn che lôi kéo. Dùng công phu khổ thiết như thế, lâu ngày niệm sẽ thuần thục, tâm được tương ưng, tuy không hy cầu mà niệm lực tự nhiên thành một khối. Ngày đêm sáu thời chỉ đem một câu Phật hiệu trấn định nơi lòng, mỗi niệm không quên, mỗi tâm không muội. Khi ấy, gác bỏ tất cả niệm đời, xem câu niệm Phật dường như tánh mạng của mình, cắn răng giữ chặt, quyết không buông bỏ. Cho đến lúc đi, đứng, ngồi, nằm, uống ăn, làm việc, câu niệm Phật đây vẫn thường hiển hiện. Nếu gặp cảnh duyên phiền não, tâm không yên, chỉ nên chuyên niệm Phật, phiền não liền tan mất. bởi phiền não là cội gốc luân hồi. Niệm Phật là thuyền vượt qua biển khổ sanh tử. Muốn thoát sanh tử, chỉ đem câu niệm Phật phá tan phiền não. Đó là phương pháp đơn giản mà rất hay. Lập đạo tràng niệm Phật trong 12 thời, không luận số người nhiều ít, chỉ chia ra thành ban, mỗi ban một thời, luân phiên nhau mà niệm. Như thế ngày đêm đều 6 thời, khi ban khác lên thay, thì ban này tuy lui ra, song vẫn niệm thầm, hoặc lắng tai nghe tiếng Phật của ban đương trì niệm. Giữ như thế thì tiếng Phật không dứt, vọng niệm không sanh, như người đi trong chỗ sâu tối, cứ kêu gọi nhau, tất không bị thất lạc. Và như thế thì động tịnh cũng như một, mình cùng người không khác. Phật Di Đà thường hiển hiện, sự an điềm của đạo tràng không chi màu nhiệm hơn đây. Ngẫu Ích Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 9 trong Liên Tông, họ Chung, hiệu Tri Húc, quê ở Ngô Huyện. Người cha trì chú Đại Bi 10 năm, mộng thấy Đức Quán Âm bồng con trao cho mà sanh ra Ngài. Ban sơ, Ngài theo Nho giáo, làm sách bài bát đạo Phật. Đến khi đọc qua bộ Trúc Sông Tùy Bút Lục, liền đốt bản thảo sách mình. Năm 24 tuổi, Ngài xuất gia tập tham thiền, nhân bị bệnh nặng gần chết mới chuyển ý tu tịnh nghiệp. Về sau, đại sư ở ẩn nơi chùa Linh Phong, trứ thuật rất nhiều. Khi lâm chung, Ngài trối dặn thiêu hóa sắc thân, lấy tro xương hòa với bột làm hoàng, thí cho chim cá đặng kết duyên Tây Phương, rồi ngồi ngay mà tịch. 3 năm sau, hàng muôn nhân mở bảo khám ra, thấy sắc diện đại sư như người sống. Tóc mọc dài lấp cả tai, không nỡ theo lời di chúc, xây nhục tháp thờ ở Linh Phong. Đại sư dạy, pháp môn niệm Phật không chi kỳ lạ, chỉ tin sâu, nguyện thiết, gắng sức thực hành mà thôi. Điều cần yếu là tin cho thấu đáo, giữ cho bền lâu, một lòng chuyên niệm mỗi ngày đêm hoặc 10 muôn, 3 muôn hay 5 muôn câu, lấy số quyết định không thiếu làm lệ. Hành trì như thế trọn một đời, thề không thay đổi. Nếu không được vãng sanh, thì chư Phật 3 đời thành ra nói dối. Khi được vãng sanh, tất không còn thối chuyển, bao nhiêu pháp môn đều được hiện tiền. Rất kỵ tâm không thường hằng, nay vậy mai khác, thấy ai nói pháp chi huyền diệu, liền xu hướng theo, thì không môn nào thành tựu. Đâu biết, nếu một câu A-di-đà niệm được thuần thục, thì 3 tạng 12 loại kinh, những giáo lý cực tắc đều ở trong đó. 1.700 công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó. 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tu tịnh giới cũng ở trong đó. Người chơn niệm Phật, buông bỏ cả thân tâm thế giới là đại bố thí. Không còn khởi tâm tham giận mê là đại trì giới. Không so đo phải quấy hơn thua là đại nhẫn nhục. Không gián đoạn xen tạp là đại tinh tấn. Không để vọng tưởng buông lung là đại thiền định. Không bị đường lối khác làm mê hoặc là đại trí huệ. Thử tự nghiệm xét, Nếu đối với thân tâm thế giới còn chưa buông bỏ, niệm tham giận mê vẫn còn hiện khởi, việc phải quấy hơn thua còn đeo nơi lòng, tâm vọng tưởng buông lung còn chưa trừ diệt, các đường lối khác còn làm mê hoặc ý chí, như thế không gọi là người chơn niệm Phật. Muốn được cảnh giới một lòng không loạn, cũng chẳng có phương trước chi lạ kỳ. Lúc mới dụng công, cần phải lần chuỗi ghi số, mỗi ngày đêm định khóa là bao nhiêu câu, đừng cho thiếu sót. Giữ đúng như thế, lâu ngày niệm lực sẽ thuần thục, thành ra cảnh không niệm tự niệm. Chừng ấy ghi số hay không cũng được. Nếu lúc ban sơ, muốn vội nói lời cao siêu, muốn không trước tướng, muốn học viên dung tự tại, thì niệm lực khó thành. Như thế là tinh không sâu, hành trì không hết sức. Dù cho người có giảng được 12 phần giáo, tỏ được 1.700 công án, đều là việc bên bờ sống chết luân hồi, khi lâm chung quyết định không dùng được. Niệm Phật có sự trì, lý trì. Sự trì là tin có Phật A-di-đà ở phương Tây, mà chưa hiểu lý tâm này làm Phật, tâm này là Phật, chỉ quyết chí cầu sanh, niệm Phật như con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Lý trì là tin Phật A-di-đà ở phương Tây, là tâm mình sẵn có đủ, là tâm mình tạo ra, đem hồng danh sẵn đủ, tạo ra của tâm mình, mà làm cảnh buộc tâm, khiến cho không tạm quên. Lời phụ. Bài văn niệm Phật phát nguyện. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà Phật rước từ xa, Quán Âm Cam Lồ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài cho đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe được pháp âm liền hiểu rõ. Nghe rồi tỏ ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo dùng phương tiện độ quần sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng tri, tất cả về sau được thành tựu. Tương truyền bài văn này, xưa nay có rất nhiều linh nghiệm. Có kẻ đang lúc phát nguyện, thấy các điềm lành. Có người trong giấc mơ thấy Phật phóng quang. Hành giả nên tưởng ân đức Phật A-di-đà không lường. Tự thương mình chướng sâu không được thấy, rồi sanh lòng hổ thẹn, thống trách mình, nguyện được thấy Phật. Làm như thế lâu ngày, tất được thấy. Triệu Lưu Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 10 trong Liên Tông, họ Tưởng, Húy Hành Sách, người ở Nghi Nhơn. Ngài xuất gia năm 23 tuổi, chuyên tu tịnh nghiệp, thường trụ nơi chùa Tây Khê ở Hàng Châu, mở mang Tịnh Tông, sự hoằng hóa rất thành. Đại sư có soạn ra mấy bộ Liên Tạng Tập, Tịnh Độ Pháp Ngữ lưu hành ở đời. Niên hiệu Khang Hy thứ 21, ngài thị tịch, thọ 55 tuổi. Bấy giờ có người Tông Hoàng và con nhà họ Ngô chết một lượt. Trải qua một ngày, bỗng tỉnh dậy, đều nói y như nhau. Tôi bị Minh Ti bắt đem trói để dưới điện. Bỗng thấy hào quang sáng rực khắp nơi, hương thơm hoa báu đầy cả hư không. Minh Vương mọp xuống đất, đưa một vị đại sư về Tây Phương. Xem kỹ lại là Triệt Công. tôi nhờ hào quang chiếu, liền được tha trở về. Đại sư nói, phép trì danh quý ở một lòng không loạn, không xen tạp, chẳng phải niệm mau niệm nhiều là hơn. Chỉ nên trì niệm nhặt niệm nối nhau, không mau không chậm, khiến cho hiệu Phật rành rẽ rõ ràng nơi tâm. Khi ăn cơm, mặc áo, đi đứng, ngồi nằm, giữ một câu hồng danh, nối liền chẳng dứt cũng như hơi thở, không tán loạn cũng không hôn trầm. Trì danh như thế có thể gọi là một lòng tinh tấn trên phận sự vậy. Người tu tịnh nghiệp đời nay trọn ngày niệm Phật, sám hối, phát nguyện, mà cõi Tây Phương vẫn xa, sự vãng sanh không bảo đảm ra sao? Ấy cũng bởi bề ngoài tuy lễ niệm phát nguyện, mà trong tâm dây tình còn buộc chặt, gốc ái còn bám sâu đó. Vậy phải xem sự tình ái cõi ta bà là vô thường, giả dối, đồng như nhai sáp, dù ở trong cảnh hoẩn, gấp, động, tịnh, vui, khổ, lo, mừng. Cũng giữ chắc một câu Phật hiệu, như dựa vào núi tu di, tất cả cảnh duyên đều không thể làm lay động. Nếu lúc nào tự cảm thấy mỏi mệt, biến trễ, nghiệp hoặc hiện lên, phải một lòng phấn khởi mà niệm, như thanh trường kiếm chống trời, khiến cho quân ma phiền não trốn mất không còn. Như lửa đỏ ở lò hồng, đốt tan tình thức từ vô thỉ. Người nào giữ được như thế, tuy hiện đang ở cõi ngũ trược, mà toàn thân đã ngồi nơi thế giới hoa sen, đợi chi Phật Di Đà đưa tay, Đức Quán Âm dìu dắt, mới tin là mình được vãng sanh ư. Lời phụ. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, để ngài Tỉnh Am là tổ thứ 10, nhưng sau Ấn Quang Đại Sư cùng các nhà tu Tịnh Độ thấy ngài triệt lưu thừa giới cao siêu, sự hoằng hóa rất thạnh, có công đức lớn với Liên Tông, mới tôn ngài lên làm tổ thứ 10, đổi ngài Tỉnh Am thành tổ thứ 11. Nhân tiện xin biện minh ra đây để giải thích mối nghi ngờ. Đạo Phái Đại Sư. Ngài Hiệu Vi Lâm họ Đinh, người xứ An Nhơn, xuất gia năm 14 tuổi, từng đi giảng diễn khắp nơi. Sau, Đại sư đến Cổ Sơn, nương theo Vĩnh Giác Thiền Sư tham cứu 3 năm, không ngộ đạo. Ngài bèn từ giả đi vân du qua vùng Lưỡng Triết, rồi trở về Cổ Sơn tu hành. Một hôm, nhân vén bức rèm lên mà đại ngộ. Năm Thuận Trị thứ 14 đời nhà Thanh, Đại sư kế thừa ngài Vĩnh Giác, mở pháp môn độ chúng hơn 20 năm. Trong Thiền Lâm, tôn tặng ngài là cái hang Phật Pháp bậc nhất ở miền Đông Nam. Đại sư có soạn ra mấy bộ Tịnh Độ Chỉ Quyết, Tịnh Độ Vấn Đáp, đem môn niệm Phật tự tu khuyên người. Ngài thường nói, lão tăng chí ở tông thiền, hạnh ở Tịnh Độ. Sau ngày ở ẩn, không biết lúc chung kết ra thế nào. Đại sư dạy, khi niệm Phật, nơi tâm phải thường không rời hai chữ tinh, nhớ, nơi miệng không rời hai chữ xưng, kính. Bởi muốn về Tịnh Độ, cần phải có lòng tin. Ngàn người tin thì ngàn người sanh, muôn người tin thì muôn người về. Nếu tâm thường tin nhớ Phật, miệng thường xưng niệm Phật một cách thiết tha cung kính, Phật tất cứu độ. Ấy mới gọi là tin sâu. Khi niệm Phật, cần phải mỗi chữ rõ ràng, mỗi câu nối nhau. Bởi không rõ ràng, tức là hôn trầm. Không nối nhau, tức là tán loạn. Hành trì như thế, một câu niệm Phật thường hiện ra rành rõ nơi tâm. Lâu ngày tự nhiên thành tựu pháp niệm Phật tam muội. Tịnh Am Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 11 trong Liên Tông, họ Thời, tự Tư Tề, người xứ Thường Thục. Ngài xuất gia thuở 7 tuổi, thọ đại giới lúc 24 tuổi. Đối với thiền, giáo, tánh, tướng đều suốt thông. Đại sư từng ở chùa Chân Tịch, duyệt tạng kinh niệm Phật. Qua 3 năm, nguồn biện luận như thác đổ, Ngài lại đến chùa Dục Vương lễ tháp, cảm ơn Xá Lợi phóng quang. Nhân đó soạn ra Sám Niết Bàn và Văn Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm. Người đọc phần nhiều rơi lệ. Lúc tuổi già, đại sư về ở chùa Phạm Thiên tại Hàng Châu, kết liên xã để khuyên nhắc lẫn nhau chuyên tu tịnh nghiệp. Mùa đông năm Ung Chánh thứ 11, đại sư dự biết ngày 14 tháng 4 năm sau mình sẽ vãng sanh. Đến kỳ hẹn, Ngài nói: 10 hôm trước ta đã thấy Phật, nay lại được thấy. Nói xong niệm Phật mà quy tây. Đại sư nói, một chữ nguyện bao gồm cả tính và hành. Tính là tin, tự tha nhân quả sự lý, không hư dối. Tính tự là tin tất cả do tâm tạo, mình niệm Phật sẽ được tiếp dẫn. Tính tha là tin Phật Thích Ca không nói dối, Phật A-di-đà không nguyện suông. Tính nhân là tin niệm Phật là nhân vãng sanh giải thoát. Tính quả là tin sự vãng sanh thành Phật là kết quả. Tính sự là tin cảnh giới Tây Phương tất cả sự tướng đều có thật. Tinh lý là tinh lý tánh duy tâm bao trùm Phật độ. Mỗi điều trên đây đều xác thật nên gọi là không hư dối. Hạnh là chuyên trì danh hiệu không xen tạp, không tán loạn. Nguyện là mỗi tâm ưa thích, mỗi niệm mong cầu. Trong 3 điều kiện này, người tu tịnh nghiệp cần phải đủ, không thể thiếu một. Mà nguyện là điểm cần yếu, có thể có tính, hạnh mà không nguyện, chưa từng có nguyện mà không tính, hạnh. Niệm Phật mà không phát lòng Bồ Đề thì không tương ưng với bổn nguyện của Đức Di Đà, tất khó vãng sanh. Lòng Bồ Đề là tâm lợi mình lợi người, trên cầu thành quả Phật, dưới nguyện độ chúng sanh. Tuy phát lòng Bồ Đề mà không chuyên niệm Phật cũng không được vãng sanh. Nên phải lấy sự phát lòng Bồ Đề làm chánh nhân, niệm Phật làm trợ duyên, rồi sau mới cầu sanh tịnh độ. Người tu tịnh nghiệp cần phải hiểu biết điều này. Niệm Phật cũng có ma sự, do bởi 3 nguyên nhân. Không rõ giáo lý, không gặp thầy bạn tốt, không tự xét lấy mình. Trong ba điều này, sự tự xét chỗ sai lầm của mình rất là cần yếu. Đại để muốn sanh về Tây Phương không phải dùng chút phước lành, chút công hạnh lơ là mà được. Muốn thoát sự khổ sống chết luân hồi trong vạn kiếp không phải dùng tâm dần dà chờ hẹn biến trễ mà được. Cơn vô thường mau chóng, mới sớm kế lại chiều, đâu nên không siêng năng lo dự bị trước ư? Còn e sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái, tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần. Những kẻ cứ mãi lơ là biến trễ, nửa tin nửa nghi, thì ta cũng đành không biết làm sao vậy. Kệ rằng, Nam Mô A Di Đà, người nào không biết niệm, tuy niệm chẳng tương ưng, mẹ con khó hội kiến. Khi đi đứng ngồi nằm, đem tâm này thúc liễm, mỗi niệm nối tiếp nhau, niệm lâu thành một phiến. Như thế niệm Di Đà tự nhiên hiện, quyết định sanh Tây Phương, trọn đời không thối chuyển. Triệt Ngộ Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 12 trong Liên Tông. Họ Mã, Húy Tế Tỉnh, người đất Phong Nhuận, 22 tuổi xuất gia, thông suốt cả thiền giáo. Ban sơ, ngài chủ trì chùa Vạn Thọ ở Bắc Kinh, danh đồn khắp Nam Bắc, hằng đề xướng pháp môn tịnh độ, khuyên chúng tinh tu. Kế đó, đại sư lại trụ trì chùa Giác Sanh, tiếng tâm cũng lừng lẫy như trước. Sau, ngài về ở non Hồng Loa, đại chúng quy hướng càng đông, bèn thành ra đạo tràng tịnh độ. Đời nhà Thanh, niên hiệu Gia Khánh thứ 15, vào mùa xuân, đại sư nói trước ngày về Tây và bảo rằng: thân huyễn không bền, đừng để một đời luống qua, mọi người nên cố gắng niệm Phật. Quả nhiên, tới ngày kỳ hẹn, đại sư thấy Phật đến tiếp dẫn, liền chánh niệm mà tọa hóa. Lúc ấy đại chúng nghe mùi thơm ngào ngạt, khi trà tỳ được xá lợi hơn 100 hạt. Đại sư nói, thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là cương tông của môn niệm Phật. Nếu không phát lòng chân thiết vì sự việc sanh tử, thì tất cả lời khai thị đều là phù phiếm. Bởi tất cả sự khổ trong đời này không chi hơn việc sanh tử. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, sống chết, chết sống, ra khỏi bào thai này, kế lại vào bào thai kia, bỏ lớp da này, lại mang lớp da khác, khổ não đã không kham, huống chi tự mình chưa thoát luân hồi, làm sao tránh khỏi đọa lạc. Ôi, khi một niệm sai lầm, liền sa vào ác đạo, tam đồ dễ tới mà khó lui, địa ngục này dài mà khổ nặng. Cho nên, đại chúng vẫn đau đớn nghĩ vấn đề sanh tử, như chịu tan cha mẹ, như cứu lửa đốt đầu, gắn chuyên tinh tu tập. Nhưng ta đã khổ vì sự sống chết mà cầu thoát ly, nên liên tưởng đến tất cả muôn loài cũng như vậy. Chúng sanh cùng ta đồng một bản thể, là cha mẹ của ta trong nhiều kiếp, là chư Phật đời vị lai. Nếu chẳng phát tâm cứu độ, chỉ cầu giải thoát riêng mình, thì đối với tình có chỗ chưa an, với lý có điều sơ sót. Huống chi, chẳng phát đại tâm, thì ngoài không thể cảm thông với Phật, trong không thể khế hợp tánh chơn, trên không thể tròn quả bồ đề, dưới không thể độ khắp muôn loại. Như thế, làm sao báo bổ người ân nhiều kiếp, làm sao giải thích oan gia nhiều đời, làm sao thành tựu căn lành đã gieo trồng từ xưa, làm sao sám trừ tội nghiệp đã tạo ra về trước. Và như thế, thì tu hành chỗ nào cũng gặp chướng duyên, dù có thành tựu cũng là quả thấp, cho nên phải xưng tánh phát lòng bồ đề vậy. Nhưng đã phát đại tâm, phải tu đạt hạnh, mà trong tất cả hành môn, tìm phương pháp dễ dụng công, mau thành tựu, rất yên ổn, rất viên đốn, thì không chi hơn dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Nói chấp trì danh hiệu Phật, tức là giữ chắc hiệu Phật nơi lòng, không tạm quên. Nếu có một niệm gián đoạn, hoặc một niệm xen tạp, thì không gọi là chấp trì. Giữ được một niệm nối nhau không xen không tạp, đó là chơn tinh tấn. Tinh tấn mãi không thôi, sẽ lần vào cảnh nhất tâm bất loạn mà viên thành tịnh nghiệp.
Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.